sửa chữa những nẻo đường. Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, giọng Đàm Bình.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, nếu ai trong chúng ta đã xem bộ phim về cuộc đời Chúa Cứu Thế, hẳn là chúng ta không thể quên hình ảnh của một Gioan Tẩy Giả, một vị tiền hô của Đức Chúa, hết sức là mạnh mẽ, dữ tợn, có thể nói như vậy. Tôi không bao giờ quên cái hình ảnh ông ta cầm một cái rìu và ông ta hét lên rằng cái rìu đã để sẵn gốc cây rồi, cây nào mà không sinh trái sẽ bị chặt đi, rất là dữ tợn. Các bạn trẻ thân mến, đoạn tin mừng rất ngắn mà chúng ta vừa mới lắng nghe, chúng ta nghe nó trôi qua, có cảm giác như là không có cái gì cả. Thế nhưng thực ra một cách hết sức là tinh tế, Thánh Luca đã gói ghém vào đoạn tin mừng này cả một bối cảnh lịch sử hết sức lớn lao. Qua các nhân vật, có thể nói là qua 6 nhân vật cốt cán trong đoạn tin mừng này, để diễn tả một bối cảnh lịch sử hết sức rộng lớn vào thời Đức Giêsu của chúng ta. Nhân vật đầu tiên phải được nêu lên chính là Hoàng đế Tiberio. Hoàng đế Tiberio chính là biểu tượng cao nhất của quyền lực trần thế này. Chúng ta biết rằng dân Do Thái vào thời Đức Giêsu sinh ra đang dưới quyền của Roma, và Tiberio chính là hoàng đế của Roma. Thế nhưng cũng nên nhắc lại một chút để cho chúng ta nhớ, Đức Giêsu của chúng ta sinh ra vào thời hoàng đế Augusto. Vào thời hoàng đế Augusto ra lệnh chiếu chỉ kiểm tra dân số, và Đức Giêsu của chúng ta sinh ra trong thời hoàng đế ấy. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó hoàng đế Augusto qua đời và Tiberio lên làm hoàng đế. Nhân vật thứ hai phải nhắc đến đó chính là tiểu vương Herode. Tiểu vương Herode là ai? Chúng ta cũng nhắc lại nữa, Đức Giêsu sinh ra vào thời vua Herode cha, và không ai trong chúng ta lại không nhớ, vào một đêm đông kia khi các nhà đạo sĩ đến gặp, đến hoàng cung và gặp những người triều thần của Herode và nói rằng là vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu, chúng tôi muốn đến để triều bái người. Nghe lời ấy, cả kinh thành Herode rúng sợ. Tại sao ta đang làm vua mà lại có một vị vua nào xuất hiện bây giờ? Thế thì chúng ta thấy vị vua này hết sức là ghê gớm. Các khanh cứ đi đến thờ vị vua ấy đi, rồi quay trở lại báo cho trẫm, để cả trẫm cũng đến để triều bái người. Thế nhưng còn Thiên Chúa của chúng ta không dễ dàng gì dưới cái bẫy của con người. Đã được báo mộng, các nhà đạo sĩ đi lối khác, và khi biết rằng các nhà đạo sĩ này đó là lừa mình, Herode cha đã quyết định giết tất cả những trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ở khắp miền Giu-đê. Một ông vua tàn độc ác. Và cũng chẳng bao lâu sau, Herode băng hà và người con của ông, tiểu vương Herode, lên nắm ngôi. Ông này thế nào? Herode này là một người loạn luân, vì đã dám cưới chị dâu của mình làm vợ. Và tiểu vương Herode cũng chính là người đã mặc cho Đức Giêsu của chúng ta chiếc áo đỏ, một chiếc áo của sự nhạo báng, chê cười. Và còn kinh khủng hơn thế nữa, chính tiểu vương Herode đã quyết định chặt đầu Gioan Tẩy Giả, một con người độc ác, tội lỗi, một nẻo đường tội lỗi và độc ác. Nhân vật thứ ba phải được nhắc đến đó chính là Poncio Pilato. Poncio Pilato, chúng ta biết Tổng trấn Pilato là ai? Tổng trấn Pilato là một con người hết sức nhu nhược, và có thể nói là một người không bênh vực sự thật. Đây cũng là nẻo đường rất gần với cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta hôm nay có đầy rẫy những cái thật, nhưng giới trẻ của chúng ta không dám đứng lên bênh vực. Dù biết rằng người này không hề có tội gì cả, tôi thấy ông Giêsu Nazareth này không có tội gì cả, thế mà Pilato vẫn quyết định tha Baraba và giết Đức Giêsu. Một con người không dám đứng lên bênh vực sự thật. Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những cái bất công, nhưng chúng ta im lặng giống như đám dân thôi. Giết thì giết, giơ tay thì giơ tay. Nẻo đường ấy gần với nẻo đường của chúng ta. Tiếp theo đó là hai vị vua dân ngoài mà tin mừng Luca cũng nhắc đến, đó chính là Philippe người anh em với lại tiểu vương Herode, và Lysania cũng là một vị vua ngoại giáo. Điều này muốn cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của Đức Kitô không chỉ gói gòn ở dân Do Thái mà còn lan rộng đến các vùng dân ngoại. Một điểm để chúng ta cũng suy nghĩ đó chính là với quyền lực tối cao của hoàng đế Augusto hay là Tiberia, tất cả những con người ấy đều qua đi, hoàng đế Augusto rồi tới Tiberio hay là Herode cả rồi tới tiểu vương Herode, tất cả rồi cũng qua. Đức Kitô của chúng ta càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan nhân đức. Đấy là nẻo đường của Đức Chúa, và không một sức mạnh con người nào có thể cản trở được. Một nẻo đường nữa mà Tin mừng Luca nhắc đến trong ngày hôm nay, đó chính là thượng tế Caipha, người đứng đầu trong đền thờ. Nhắc đến là chúng ta thấy đau lòng. Một người cai quản đền thờ, một người đứng đầu trong tôn giáo, loan báo tin mừng cứu độ, loan báo cho muôn dân rằng đấng cứu độ sẽ đến. Thế mà người ấy lại kết tội chính đấng cứu độ của chúng ta. Không thể tưởng tượng được, rất buồn, rất đau lòng khi chúng ta suy gẫm về điều này. Thà là một đứa dân ngoài, thà là một đứa nó không hề biết gì cả, thà là một đứa tội đồ, đây lại là người thân thích, đây lại là người đứng đầu trong đền thờ. Từ một tội danh phạm thượng, Đức Giêsu của chúng ta bị kết án vì tội danh phạm thượng, bởi vì nó dám xưng mình là con Thiên Chúa. Rất là kỳ lạ. Cái tội của thượng tế Caipha cũng là cái tội của tất cả đa số dân Do Thái, và cũng có thể là tội của chúng ta, cái tội đám trẻ của mình ấy, là cái tội cứng đầu cứng cổ, không tin, không nghe ai cả, chỉ nghe sự khôn ngoan của mình mà thôi. Từ một tội danh phạm thượng, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa, chúng ta thấy thượng tế Caipha của chúng ta uốn nắm tội danh ấy để trở thành tội chống lại nhà vua. Chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Caesar, chúng tôi không có hai vua. Và Đức Kitô vì cái tội ấy mà bị kết án tử hình. Các bạn trẻ thân mến, đấy là những nẻo đường, đấy là những nẻo đường quanh co, đấy là những nẻo đường gồ ghề, đấy là những nẻo đường lởm chởm núi cao, cần phải bạt xuống, cần phải bạt xuống những núi cao của danh vọng, và cần phải lấp đầy những hố sâu của hận thù và ghen ghét, cần phải chặt đi những cái cây cứng đầu cứng cổ, không tin vào lời các ngôn sứ ta nói. Thế nhưng nói đến đây, tôi cũng không dám nói mạnh nữa. Bạt đi làm sao? Một cái núi cao cỡ như là Augusto chúng ta bạt nổi không? Một cái núi cao như Tiberio chúng ta bạt nổi không? Một cái hố sâu thâm thẳm của lòng hận thù chúng ta bạt nổi không? Bạt bằng cách nào? Xin chia sẻ đi, lấy giới trẻ chia sẻ. Bây giờ tôi hỏi các bạn coi bạt bằng cách nào? Bạt cỡ Augusto bạt nổi không? Cỡ mà bình thường của mình thôi là đã thấy là hú hồn rồi. Đây mời bạn này coi.
Dạ, xin chào các bạn bằng lời cầu nguyện.
Cho một tràng pháo tay. Bạn ấy trả lời rằng con bạt bằng lời cầu nguyện. Lấp một cái hố sâu của ganh tị chúng ta. Chắc là các bạn trẻ biết đó. Báo chí vừa đăng tin cái chuyện mà một cái thằng bé đó mới có 3 tuổi là con riêng, tức là chị này đi thêm bước nữa với một anh này. Thế thì cái đứa con riêng của chị mới có 3 tuổi thôi, một ngày kia đó nó đòi đi siêu thị, thế thì người mẹ thương con mà, con riêng nữa, cố dượng thì là chắc là không thương rồi, đưa nó đi siêu thị rồi cho nó vui một chút, về đến nhà gặp ngay bố dượng, thấy cái thằng này lấy ngay cái mũ bảo hiểm tán tới tán lui vậy đó, thằng này là bất tỉnh thì đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và người ta còn nghe thấy ông này ông bảo là tao á, mà tao không giết được mày thì tao cũng làm cho mày tàn phế suốt đời. Và còn kinh khủng hơn thế nữa, cái người ông bố dượng, người mà cả gan đánh cái đứa 3 tuổi ấy, lại là một giáo viên tiểu học. Trời đất ơi, tôi đọc tôi hoảng sợ, một ông thầy dạy học như thế. Đấy, một cái hố sâu của ghen tương. Ai mà bén mảng tới cái ghen tương là chết ngắt, không cách nào mà lú lên nổi, nhất là ghen tương của các bà.
bước đến cái hố ghen tường ấy là chết chứ không cách nào. Thế thì bây giờ chúng ta lóc bằng cách nào? À, hỏi một người nữ đi, cho nó quân bình. Đây, hỏi bạn này, mình sẽ bạt túi cao bằng cách nào? À, lấp hố sâu bằng cách nào?
Dạ, mình lấp hố sâu bằng tình yêu thương rồi dạ.
Lấy yêu ở đâu để mà lấp?
Từ trong lòng mình yêu.
À, chúng ta cho một tràng pháo tay. Chị ấy bảo rằng là lấp hố sâu ghen tương bằng chính tình yêu của mình. Bao nhiêu tình yêu để lấp một cái hố sâu mà? Điều này cần để chúng ta suy gẫm. Theo tôi, chúng ta không làm nổi một cái núi cao cỡ Augusto chúng ta không ạ. Bây giờ nói thẳng cái cuộc sống của chúng ta cho dễ hiểu đi. Bây giờ đó, cái đường xá Việt Nam này đầy những gồ ghề của lô cốt và hố sâu đó. Bây giờ chúng ta bạt nổi không? Chúng ta có bạt được không, cho nó ngay thẳng được không? Đấy, chúng ta cứ nghĩ một cái thực tế về xã hội đó, để chúng ta thấy, để mà làm cho con đường Việt Nam trở thành ngay thẳng, không có gồ ghề, thì phải làm gì? Chúng ta cần phải có một người lãnh đạo công chính. Cần có một người lãnh đạo công chính và một đường lối thẳng ngay. Đường lối không thẳng ngay không bao giờ giải quyết được những vấn nạn. Thế thì đấng công chính ấy ở đâu? Kế hoạch ngay thẳng ấy ở đâu? Chính là đấng mà các ngôn sứ ngày hôm nay đã loan báo. Đấy chính là đấng mà Gioan thầy giả đã nói, đấng ấy đến sau tôi không đáng để cởi quai dép cho người. Chỉ có đấng ấy mới là đấng công chính để làm cho nẻo đường này thẳng ngay. Và chỉ có đấng ấy mới có một kế hoạch khôn ngoan diệu kỳ để có thể làm cho tất cả những núi cao đó là Augusto cũng phải là đổ xuống, và cả những hố sâu thăm thẳm cũng được lấp đầy. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta nghe là nghe như thế, thế nhưng thường thì giới trẻ của mình nó cứ chần chừ mãi. À, mình nghe mình thấy cũng ghê đấy, nhưng về nhà rồi công việc hàng ngày rồi nó cũng cứ quên hoài. Tôi có một anh bạn đó, mỗi lần đến cái phòng của anh ấy, trời đất ơi, phòng của ông ta bề bộn vô cùng. Thế thì ông ta bị cái bệnh gọi là dị ứng. Khi nó dị ứng là nó cứ sổ mũi. Khi biết tôi là cũng có biết một chút về thuốc, ông ta bảo rằng là trời ơi, bạn làm nghề y mà sao mà bạn mình có mỗi cái bệnh mà sổ mũi thôi mà chữa hoài chữa không hết. Thế thì tôi bảo trời ơi, làm sao chữa đến bao giờ? Bao giờ biết cái phòng ốc của ông bẩn thỉu như thế thì làm sao mà chữa được? Dọn đi. Rồi lại hứa, quyết định dọn, quyết định tối nay xưng tội. Rồi lại quên, quyết định ngày mai, rồi lại quên. Đấy, thái độ của chúng ta là như vậy, cứ chần chừ mãi. Và khi chúng ta cứ chần chừ như vậy, Chúa có tay không? Chúa sẽ có cách. Ngài sẽ sửa ngay cái đường để cho nó thẳng ngay lối. Trong lịch sử chúng ta đã từng thấy một đại hồng thủy để quét sạch tất cả những núi cao và hố sâu. Trong lịch sử chúng ta đã từng thấy cả một sa mạc 40 năm để cho dân Do Thái, những con người cứng đầu cứng cổ, phải đi qua chỉ có một thứ ăn là mana, và còn chấp nhận bởi rắn rết bọ cạp cắn chết. Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay lời của vị tiền hồ nhắc nhở cho chúng ta hãy sám hối. Hãy sám hối để được ơn tha tội. Đừng để cánh tay Đức Chúa vung cánh tay. Chúng ta phải thấy rằng lời của ngôn sứ Isaiah nói về ngày Đức Chúa đến, lời của Ngài là cây roi quất vào xứ sở, hơi miệng thở ra tiêu diệt lũ gian tà. Hãy sám hối để được ơn tha tội.